Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị đã biết, trước khi giới thiệu tiếp cái chương trình làm việc hôm nay, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là tiến sĩ triết học Hồ Bá Thâm, đại diện cho lãnh đạo của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì cái buổi làm việc hôm nay. Chương trình làm việc chúng tôi cũng xin giới thiệu vắn tắt để đoàn và quý vị được biết. Đầu tiên, như chúng ta đã biết, đây là đoàn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và chúng ta ngồi dưới hội trường đây là bao gồm các đại biểu, cán bộ, trí thức, ban ngành thành phố và những đại biểu của những người theo giáo ở thành phố được mời tới đây. Bây giờ cái mục thứ nhất thì chúng tôi sẽ phát biểu một vài lời mở đầu, giới thiệu với đại biểu về đoàn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tiếp theo là chúng tôi sẽ xin mời đại diện của Trung tâm Khoa học Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh lên tặng hoa Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tiếp theo là xin mời đoàn tăng thân làng Mai làm các cái nghi thức cần thiết nếu thấy là cần. Tiếp theo là xin mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ thuyết trình cái nội dung đã được chuẩn bị trước. Sau đó thì đại biểu chúng ta có thể phát biểu cảm tưởng, có thể nêu câu hỏi, cùng trao đổi trong vòng khoảng độ hơn 30 phút còn lại. Thì Thiền sư trình bày, giáo sư trình bày thế nào đó để dành khoảng độ 30 phút hơn gì đó để có sự trao đổi. những nội dung mà Thiền sư trình bày. Và tiếp theo chương trình nữa là chúng tôi mời đại diện lãnh đạo của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu và tặng quà lưu niệm cho Thiền sư và đoàn. Sau đó là chúng ta kết thúc buổi thuyết trình tọa đàm hôm nay. Tôi xin thay mặt cho lãnh đạo và các nhà khoa học ở Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh xin có mấy lời phát biểu như thế này. Chúng ta đều biết là những cái ngày này thì nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền sau những tháng ngày vất vả, nhưng mà đã giành được những cái thắng lợi rất đáng mừng. Và đây cũng là cái dịp mà con cháu là Long Quân Âu Cơ, con cháu của Hùng Vương nhớ về cội nguồn tiên tổ, nhớ về cội nguồn văn hóa dân tộc. Văn hóa chính yếu của dân tộc Việt Nam là yêu nước và thương nòi, bất khuất và bao dung, luôn rộng mở bàn tay đại đoàn kết vì nghĩa lớn của dân tộc. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng các cộng đồng dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng xã hội luôn luôn cầu đồng tôn trì, sống tốt đời đẹp đạo. Đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn. Ở Việt Nam, Đạo Phật đã có lịch sử lâu đời, có truyền thống từ bi, hỷ xả, cứu dân, cứu nước. Trong đó đáng nhớ nhất là Đạo Phật thời Trần với tông phái Thiền Trúc Lâm, mà vì vua Phật nổi tiếng Trần Nhân Tông đã làm rạng rỡ cho cái truyền thống của cái Phật giáo ở Việt Nam. Ngài có cái triết lý là cư trần lạc đạo. Phát huy những truyền thống đó, Đạo Phật Việt Nam hôm nay dưới thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã và đang thực hiện phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do vậy, dù người có đạo hay không có đạo cũng nên hiểu về bản chất những cái phẩm chất văn hóa truyền thống của Đạo Phật. Dù người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài cũng cần phải hiểu quê hương đất nước mình. Và thực tế, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng có tâm niệm và có hành động hướng về quê hương đất nước và mong mỏi góp phần vào cái mục tiêu tốt đời đẹp đạo hướng tới tương lai. Kính thưa quý vị đại biểu, chính vì vậy được sự chấp thuận của Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thư mời và Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn Tăng Thân Làng Mai với gần 200 vị đã đến Việt Nam ngày 12 tháng 1 năm 2005. Sau gần 40 năm xa cách, đây là chuyến về thăm quê hương đầu tiên của Thiền sư. Và theo chương trình, Thiền sư sẽ thăm Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong nước tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Bình Định. Ngày 23 tháng 1 năm 2005 vừa qua, Thiền sư đã từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và đã thăm viếng các vị chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thuyết giảng và mở các khóa tăng ni, tu tăng ni ở một số tu viện ở thành phố. Thưa quý vị đại biểu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh là Trừng Quang, năm nay đã hơn 80 tuổi và đã trên 60 năm tuổi tu. Trong cuộc đời tu hành của Ngài, thiền sư đã đào tạo nhiều thế hệ xuất gia và tài gia ở trong nước cũng như nhiều nước trên thế giới, đã có trên 100 tác phẩm. Nhiều tác phẩm đã được lưu hành bằng nhiều thứ tiếng. Riêng tại Việt Nam, sau ngày thống nhất đất nước, một số tác phẩm của thiền sư cũng lại được xuất bản. Ví dụ như Mẹ biểu hiện của tình thương, Thiết lập tình độ, Nhật tùng thiền môn, Bước tới thành thơi, bốn cái tác phẩm đó. Và cũng được biết là sắp tới thiền sư cũng sẽ cho xuất bản một số tác phẩm như là Thả một bè lau, Từng bước chân an lạc, Phép là của tỉnh thức, Trái tim bụt. Thiền sư là một trong những người nghiên cứu về Phật giáo, một nhà văn, một nhà thơ, đồng thời cũng là một vị giáo sư đã từng giảng dạy ở một số trường đại học như Columbia, New York, Boston, Hoa Kỳ, Đại học Amsterdam, Hà Lan, Đại học Sorbonne, Pháp, v.v. Với một quá trình hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội rộng khắp như vậy, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có vai trò lớn trong việc phát triển đạo Phật. Nhiều công trình nghiên cứu và nhiều tác phẩm thơ văn của Ngài đã đi vào lòng người, không những ở Việt Nam mà còn ở một số nước trên thế giới. Hôm nay, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và quý vị có mặt ở đây rất vinh hạnh được đón tiếp thiền sư, giáo sư cùng phái đoàn Tăng Thân Làng Mai. Và đồng thời chúng ta có mặt ở đây cùng để nghe buổi thuyết trình của thiền sư về đề tài tương lai của đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ Châu. Qua buổi thuyết trình này của thiền sư sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu rộng hơn, sâu hơn đạo Phật ở nước ngoài cũng như là đạo Phật ở nước ta, một đạo lớn đã gắn bó với dân tộc như sự hòa trong nước. Kính thưa quý vị đại biểu, đến tham dự buổi thuyết trình của thiền sư Nhất Thiết Hạnh, hôm nay có mặt khoảng 700 đại biểu, gồm các học giả, nhân sĩ, trí thức, các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ, công chức nhà nước, các cơ quan ban ngành, sở cấp ở thành phố, quận huyện. Chúng ta có mặt hôm nay là để hiểu sâu thêm đạo Phật và cũng để chúc mừng thiền sư và đoàn trong những ngày làm việc ở Việt Nam, ở đất nước khỏe và đạt được nhiều cái tiến bộ. Đặc biệt đến dự buổi nghe thuyết trình hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhiều vị giáo sư, tiến sĩ, học giả, cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu lý luận có tên tuổi tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ông Trần Trọng Tân, ông Trần Bạch Đằng, ông Nguyễn Đình Đầu, giáo sư Lý Chánh Trung, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, giáo sư Nguyễn Ngọc Giao, giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Minh Chi, giáo sư Trần Chí Đáo, linh mục Thiền Cẩm, ông Hồ Ngọc Nhuần, ông Nguyễn Văn Hàm, ông Võ Đình Cường, ông Tống Hồ Cầm, ông Nguyễn Hữu Hành, ông Nguyễn Hữu Có, ông Lê Văn Hoàng, tiến sĩ Trần Thành Long, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, và các vị Phó Chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng thời cũng có nhiều hãng thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình có mặt để đưa tin và cùng tham dự cái buổi nghe thuyết trình hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu một đại diện của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có một cây bó hoa lên tặng Thiền sư Thích Nhân Hạnh. Xin mời Thiền sư. Đây là bó hoa của Đài Đoàn kết Dân tộc, bó hoa tốt đời đẹp đạo, và cũng là biểu trưng cho xuân mới năm nay. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng mời Thiền sư trình bày bài thuyết trình của mình.
Kính thưa liệt vị, chúng tôi xin đề nghị rằng chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay bằng cách lắng nghe tăng thân của làng Mai kỷ niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tăng thân làng Mai sẽ trì niệm danh hiệu đó bằng tiếng Phạn Sanskrit, và đây là một phương pháp thực tập rất dễ. Nếu chúng ta biết cách tham dự thì trong vòng 10 phút chúng ta đã thấy có sự khỏe khoắn trong người. Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có khả năng lắng nghe. Lắng nghe để có thể hiểu được những cái đau khổ, những cái khó khăn của người khác. Và có những người trong chúng ta có khả năng lắng nghe rất là sâu. Và trong khi lắng nghe, có năng lượng của hiểu và của thương. Vì vậy cho nên sau một giờ đồng hồ lắng nghe thì người kia cảm thấy rất là nhẹ nhàng và bớt khổ nhiều lắm. Dù rằng người kia trong khi nói có thể nói ra những điều sai với sự thật, có thể nói những điều đầy dẫy những cái tri giác sai lầm, có thể nói bằng giọng chua chát, lên án, buộc tội, nhưng mà người này vẫn có đủ từ bi, vẫn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Thì trong chúng ta người nào cũng có cái khả năng đó, nhưng mà có một số trong chúng ta đã đánh mất khả năng đó, là tại vì chúng ta đã có nhiều bực bội, chúng ta đã thiếu kiên nhẫn. Và vì vậy cho nên khi nghe người kia nói với giọng trách móc, với giọng lên án buộc tội, chúng ta không còn kiên nhẫn để ngồi lắng nghe nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thể giúp được người đó tháo gỡ những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bế tắc ở trong con người của họ. Theo giáo lý của Đạo Bụt thì tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của sự lắng nghe. Nhưng mà nếu chúng ta có thực tập thì cái hạt giống đó nó lớn lên mỗi ngày, và cái khả năng lắng nghe của chúng ta trở thành rất vĩ đại. Và chỉ cần lắng nghe thôi, ta đã có thể làm vơi bớt rất là nhiều khổ đau của kẻ khác. Chồng lắng nghe vợ, vợ lắng nghe chồng, cha lắng nghe con, một phép thực tập rất là hay. Trong truyền thống Đạo Phật nó có một người tên là Avalokiteshvara, chúng ta thường gọi là Quan Thế Âm, có cái khả năng lắng nghe hết sức là sâu sắc. Thôi bây giờ mình đừng có chụp hình nữa, mình sinh hoạt thôi, mình đừng có đi đứng lên ngồi xuống rồi đi xung quanh làm hại cho buổi sinh hoạt. Chúng ta thường niệm danh hiệu của người đó, chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, tiếng Phạn là Namo Avalokiteshvaraya. Chúng ta biết rằng người đó không hẳn là ngoài ta, tại vì chính chúng ta người nào cũng có cái hạt giống, cái khả năng lắng nghe đó. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta lắng nghe cái âm thanh Namo Avalokiteshvaraya, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái khả năng hiểu, khả năng chấp nhận, khả năng thương yêu trong mỗi chúng ta. Và khi mà tụng niệm thì chúng ta không phải là chỉ tụng niệm bằng cái miệng của chúng ta, mà chúng ta tụng niệm bằng cái trái tim. Cái đó gọi là tâm niệm, chứ không phải là khẩu niệm. Ở bên Cơ Đốc giáo gọi là lời nguyện cầu của trái tim, the prayer of the heart. Thì khi mà chúng ta là một cái đoàn thể mà chúng ta biết niệm bằng trái tim, thì chúng ta chế tác ra một cái năng lượng tập thể rất là hùng hậu, rất là vĩ đại. Và cái năng lượng tập thể đó nó sẽ tiếp xúc được với năng lượng của tất cả những con người lớn, những đại nhân ở trên thế giới, những người mà có cái khả năng lắng nghe, khả năng hiểu biết và khả năng thương yêu. Thì lúc đó cái năng lượng nó sẽ vô cùng vĩ đại. Và trong khi chúng ta ngồi nghe, mà nếu chúng ta biết buông thư, chúng ta mở trái tim ra, thì cái năng lượng tập thể đó nó sẽ đi vào ở trong con người của chúng ta. Và nếu chúng ta có những cái đau nhức ở trong cơ thể, nếu chúng ta có những cái bệnh tật ở trong cơ thể, mà nếu chúng ta cứ mở cái cơ thể ra, buông thư để cho năng lượng đó đi vào, thì chúng ta sẽ đạt tới cái sự trị liệu và nhẹ nhàng trong thân thể của chúng ta. Cái quan trọng nhất trong khi thực tập là đừng có suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ về quá khứ, đừng có suy nghĩ về tương lai, đừng có suy nghĩ về những cái dự án, những cái lo lắng của mình. Cho phép mình có mặt trong giây phút hiện tại, cho phép mình thư giãn, và để cho cái năng lượng tập thể đó, năng lượng lành của hiểu và của thương nó đi vào trong cơ thể, thì thế nào cái sự chuyển hóa và trị liệu cũng sẽ xảy ra chắc chắn như vậy. Chỉ cần 10 phút thôi. Và nếu trong lòng ta có những cái mối lo âu, buồn khổ, uất ức, sợ hãi hay là tuyệt vọng, mà nếu chúng ta mở trái tim ra để cho cái năng lượng tập thể đó của thương và của hiểu đi vào, thì cái năng lượng đó sẽ ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta và làm cho những cái nỗi khổ niềm đau đó nó dịu xuống rất là hay. Và đây là một cái điều rất là khoa học. Và nếu chúng ta có một người thân đang ở nhà thương, đang bị bệnh khổ ở nhà không có tới được, và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng lành đó về cho người đó, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó hoặc là gọi tên người đó một cách im lặng, thì tự nhiên cái năng lượng kia sẽ được truyền về một cách hết sức là mau chóng, đi mau hơn còn hơn là tốc độ của ánh sáng. Và quý vị cứ thử đi, và tối nay về hỏi cái người đó coi thử là cái giờ này hôm nay họ có nhận được cái năng lượng nào lành và cảm thấy nhẹ nhàng trong cơ thể hay không. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương dưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liễu biếc phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm.
Now, oh, Lord, I Bye.
Kính thưa lịch vị, kính thưa quý vị, trong khi chúng ta nói và chúng ta nghe, thỉnh thoảng sẽ có một tiếng chuông, chúng ta sẽ ngừng nghỉ, chúng ta sẽ ngừng nói và ngừng nghe. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta ngừng suy nghĩ và chúng ta trở về với hơi thở. Thở vào, tôi ý thức rằng tôi đang còn sống, tôi đang có mặt tại đây trong giờ phút này. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Đó là chúng ta thực tập tiếng chuông chánh niệm. Kính thưa liệt vị, bên Tây Phương chúng tôi có những cái trung tâm để cho thiền sinh Âu Châu và Mỹ Châu tới thực tập. Những cái trung tâm tu tập đó gọi là Practice Centers, trung tâm thực tập, chứ không phải là trung tâm thờ cúng, thờ phụng, không phải là Worshipping Centers, mà Practice Center. Và gần như 100% những người tới thực tập tại trung tâm của chúng tôi là những người trẻ và những người trí thức. Những người lớn tuổi thì họ báo thú hơn, và họ ít có khả năng rời bỏ được cái truyền thống của họ. Và tuyệt đại đa số của những thiền sinh tới với các trung tâm chúng tôi là đều từ truyền thống Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo. Chúng tôi có một cái nhận thức và một lập trường nó khác với các nhà truyền giáo Cơ Đốc ngày xưa ở Việt Nam. Nghĩa là chúng tôi không có muốn họ bỏ cái gốc rễ của họ. Những người Do Thái giáo thì chúng tôi muốn họ giữ cái gốc Do Thái của họ. Những cái người Kitô giáo thì chúng tôi khuyến khích họ giữ cái gốc rễ Kitô giáo của họ. Và chúng tôi nói rằng thực tập thiền, thực tập đạo Bụt đó có thể giúp cho quý vị trở về với cái truyền thống của quý vị, đào sâu và khám phá những cái điều, những cái châu báu mà quý vị có thể là chưa khám phá được. Chúng tôi ý thức rằng khi mà làm cho một người mất gốc, tức là làm cho người đó đau khổ. Chúng ta người nào cũng có gốc rễ văn hóa và tâm linh, mà nếu chúng ta bị bật gốc thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy, trên cái nhận thức đó, chúng ta đã không bao giờ muốn cho người Do Thái giáo hay là người Cơ Đốc giáo bỏ cái gốc gác Do Thái và Cơ Đốc của họ. Và cái thái độ cởi mở, bao dung đó, nó có cái nguồn gốc rất là sâu sắc ở trong đạo Bụt. Và những người Tây Phương tới với chúng tôi, có nhiều người họ ghét cay, ghét đắng cái nhà thờ của họ, cái synagogue của họ, cái truyền thống của họ. Nhưng mà sau một thời gian thực tập, họ có thể yêu mến trở lại cái gốc rễ của họ, và họ được khuyến khích trở về cái đạo gốc của họ để có thể giúp phát hiện và làm mới, đổi mới cái truyền thống của họ. Tại vì trong truyền thống Do Thái giáo cũng như là Cơ Đốc giáo ở tại Tây Phương, tuổi trẻ đang bỏ nhà thờ, bỏ giáo đường hàng loạt. Tuổi trẻ và người trí thức không có tìm thấy ở trong giáo lý cũng như trong thực tập của nhà thờ những cái chỉ dẫn, những cái pháp môn thực tập có thể giúp họ đối phó với những cái khổ đau hiện thực trong đời sống ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên giáo hội Cơ Đốc giáo, giáo hội Tin Lành cũng đang gặp khó khăn. Họ cố tình, họ quyết tâm làm mới cái giáo lý và cái thực tập của họ, nhưng mà họ chưa thành công lắm. Vấn đề lớn nhất của giáo hội Cơ Đốc giáo, giáo hội Do Thái, là làm thế nào để đưa người trẻ trở về với giáo hội, đưa người trí thức trở về với giáo hội. Và họ rất là lúng túng. Trong khi đó thì chúng tôi đã thành công tới một mức nào đó để hiện đại hóa đạo Phật, để làm mới đạo Phật, để đổi mới đạo Phật, để đạo Phật có thể giúp cho con người trẻ tuổi, giúp cho người trí thức ở Tây Phương, họ có một cái hướng đi tâm linh mà họ không có tìm thấy được nữa ở trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo hay là Do Thái giáo của họ. Tây Phương đã có tôn giáo của họ, họ không cần thêm một tôn giáo khác. Sự thật là như vậy. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tín ngưỡng, cái phần sùng bái trong đạo Phật chỉ là một cái phần của đạo Phật mà thôi. Cái trung tâm, cái trái tim của đạo Phật là tuệ giác, là sự thực tập. Thực tập gì? Thực tập có mặt trong giây phút hiện tại, để quán chiếu, để nhìn sâu vào cái bản chất của khổ đau, bản chất của sự sống, bản chất của thực tại, để có được cái tuệ giác. Và chính cái tuệ giác đó, nó giải phóng được con người, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái nghi ngờ, những cái sợ hãi, và giúp chúng ta đạt tới an lạc, hạnh phúc và sự không sợ hãi. Cái phần đó mới là trái tim của Phật giáo, chứ không phải là cái phần thờ cúng lễ lạy. Thì nếu chúng ta muốn truyền đạo Phật sang Tây Phương dưới hình thức một tôn giáo thì chúng ta sẽ không thành công. Tại vì Tây Phương đã có tôn giáo của họ. Trong Cơ Đốc giáo nó có một cái khuynh hướng, nó có một cái nền thần học chủ trương rằng sự cứu rỗi chỉ có thể xảy ra được khi người ta có đức tin. Anh có thể thực tập, anh có thể lao tác mệt nhọc, anh có thể cố gắng hết mình, nhưng mà anh không có được cứu rỗi là tại vì cái bản chất của sự cứu rỗi, cái bí quyết của sự cứu rỗi là nằm ở chỗ có đức tin hay là không có đức tin. Và hầu hết các giáo hội Tây Phương đều theo con đường đó, justification by faith only. Justification by faith only là chỉ có đức tin mới là đem tới sự cứu rỗi. Trong khi đó bản chất của đạo Phật nó rất là khác. Đạo Phật nói tới bát nhã, prajna paramita, như là một con thuyền nó đưa mình từ cái bến mê mờ đi sang bến trí tuệ, đi từ cái bến phiền não đến cái bến an lạc và niết bàn. Và không phải ân sủng, grace, có thể làm được chuyện đó. Và sự giải thoát trong đạo Phật, cực cứu độ trong đạo Phật, nó được thực hiện bằng, không phải bằng đức tin, mà bằng tuệ giác. Salvation, deliverance, by insight, by knowledge, chính cái tuệ giác, chính cái trí tuệ bát nhã, nó giải phóng chúng ta, nó chuyển hóa những cái khổ đau và đưa ta tới bờ an lạc và giải thoát, chứ không phải là đức tin, chứ không phải là ân sủng của một đấng thần linh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kỳ. giàu hạnh phúc rực ánh sáng như lại đêm tụng kinh pháp hoa không dám kinh suốt người biết người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh pháp hoa tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu nơi tâm ta. Đêm tụng kinh pháp hoa trời đất cũng kinh lạy vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh pháp hoa. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Hạnh phúc rực ánh sáng như